Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Các em yêu quý, bà Lu hiểu rất rõ chứng sợ ngủ của cháu nội Elliot, vì bản thân bà cũng từng mắc chứng bệnh đó khi còn trẻ. Bà nhớ lại ngày xưa đã làm cách nào để sống chung với nỗi sợ hãi ấy. Chính vì thế, hơn ai hết, bà Lu muốn truyền dạy kỹ năng ấy cho Elliot, để cậu bé cảm thấy giấc ngủ không thực sự đáng sợ như cậu đang nghĩ. Một điều nữa cũng khiến tâm lý của Elliot thay đổi là vì mẹ kế Christine vừa sinh hai cô em gái là Chloe và Julie. Cuộc sống gia đình cậu thực sự bị thay đổi khi cha Philip và mẹ Christine đã dành toàn bộ thời gian để chăm sóc cho hai cô em gái song sinh này. Chỉ còn bà Lu là quan tâm tới Elliot mà thôi. Vậy với một cậu bé đang tuổi ăn tuổi lớn, lại vô cùng hiếu động như Elliot, mà thiếu sự chăm sóc, dạy dỗ của cha mẹ thì sẽ phát triển ra sao? Bây giờ, qua giọng đọc Như Ngọc, mời các em nghe những trang tiếp theo cuốn truyện Vương quốc trong mơ nằm trong bộ truyện Mộng giới Oniria của nhà văn Pháp Benedict Fleury Perry, truyện do dịch giả Vũ Hoàng Anh chuyển ngữ.
Hồi năm ngoái không hề xảy ra chuyện nào như thế này. Lúc đó Elliot là một học sinh lớp 6 vui vẻ, thích đá bóng. Cậu luôn sát cánh với Basin, đứa bạn thân thiết học chung từ năm lớp 1. Những bức biếm họa các thầy cô hoặc những nhân vật nổi tiếng mà Elliot vẽ cực nhanh đã gây xôn xao khắp sân trường mỗi giờ ra chơi. Cùng với những câu chuyện khó tin được ba cậu kể lại sau các chuyến đi. Philip LaFontaine, ba của Elliot, là một phóng viên tài ba. Anh làm việc cho nhiều kênh truyền hình Pháp và thường xuyên được phái đi khắp năm châu bốn biển để ghi nhận những tin tức nóng hổi. Elliot rất ngưỡng mộ ba mình. Khi ba đi công tác, cậu không bỏ sót bản tin thời sự nào, chỉ mong ngóng tới đoạn tin tức do ba thực hiện để xem không chán mắt. Buổi tối, khi đi ngủ, cậu thường tưởng tượng ra những chuyến phiêu lưu đầy thú vị mà ba thực hiện ở các đất nước xa xôi. Còn ban ngày đi học, không ít lần đám bạn chặn Elliot lại chỉ để nói là vừa thấy ba cậu trên truyền hình. Elliot không vì thế mà khó chịu. Tuy chỉ cười đáp lại, nhưng trong lòng cậu cảm thấy rất đỗi tự hào vì được là con trai của một người cha thích phiêu lưu mạo hiểm. Thế rồi ba cậu lâm bệnh nặng. Vài đứa bạn học cùng lớp cũng hỏi han Elliot tại sao chúng nó không thấy ba của cậu trên truyền hình nữa. Nhưng Elliot không trả lời. Cậu không muốn nói với ai về chuyện đó hết. Ngoại trừ thằng Basin. Tất nhiên rồi. Thế rồi mẹ Basin chuyển công tác và đưa cả gia đình xuống Bordeaux. Như vậy chỉ trong chưa đầy 2 tháng, Elliot đã bị tước mất cả người cha lẫn đứa bạn thân. Đó là lúc cậu bắt đầu thu mình lại. Như thể chuyện đó còn chưa đủ. Năm học mới bắt đầu vào tháng 9 đã kéo theo một tai họa mới mang tên Arthur. Thằng nhóc Arthur mới từ Mỹ qua cùng với một lô những câu chuyện hay ho ở bển như cách nói của nó. Elliot là đứa duy nhất trong lớp không hóng chuyện của Arthur. Trong đầu của cậu còn rất nhiều thứ khác nên cậu chẳng thèm gia nhập triều đình của vua Arthur. Tất nhiên, Arthur không ưa bộ mặt thờ ơ của Elliot. Thằng nhóc đó bắt đầu khích bác Elliot, cho rằng cậu bé ganh tị với mình. Elliot tức sôi máu. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, cậu lại kể về các chuyến đi của ba, tưởng rằng làm thế sẽ khiến thằng Arthur chịu lép. Nhưng cậu đã sai. Arthur coi cậu như đứa con nít không thể rời nách ba. Đáp lại, Elliot gọi Arthur là thằng kiêu căng tự phụ. Vậy là chiến tranh nổ ra, một cuộc chiến không cần sức. Arthur tự tin với sức hút của mình và lôi kéo thành công các bạn nữ. Còn Elliot thì trở nên gắt gỏng, lờ đãng và chống đối khi bị hỏi quá nhiều. Dần dần cả lớp quay lưng lại với cậu. Elliot thở phào nhẹ nhõm khi chuông reo và mau chóng thu dọn sách vở. Cuối cùng cũng hết ngày thứ 6. Lao ra khỏi lớp đầu tiên, cậu nhanh chóng chạy xuống cầu thang. suýt nữa thì vấp phải một học sinh khác đang đi quá chậm. Sau khi chạy xuống sân trường, Elliot lao vào một hành lang mờ tối để qua một cái sân khác nhỏ hơn, sân chơi của trường tiểu học. Thứ sáu nào cũng vậy, cậu phải đi đón hai đứa em gái sinh đôi học lớp 2 tên là Chloe và Juliet. Elliot chỉ hy vọng hai đứa em không tan học muộn vì cậu muốn rời trường càng nhanh càng tốt. Những con đường xung quanh trường chẳng mấy chốc sẽ đầy những đứa bạn cùng lớp, mà cậu thì không muốn đối mặt với những cái nhìn chế giễu của bọn đó. May thay, hai đứa em của Elliot đã học xong và đang chờ cậu ở cuối sân. Đứng thẳng người trên đôi ủng, người khoác chiếc áo mưa vàng, chúng tương phản rõ rệt với sắc xám của mặt đất, bức tường và bầu trời. Paris tháng 11 mưa nhiều đến nỗi sân trường bị đọng nước khắp nơi. Phụ huynh và các em học sinh buộc phải luồn lách giữa các vũng nước để di chuyển. Không còn thời gian để mất, Elliot cứ đường thẳng mà chạy, làm đôi giày thể thao ướt sũng. Cậu không nói không rằng chộp lấy tay hai đứa em và dắt một mạch ra cổng. Ba anh em nhanh chóng bước ra con hẻm cụt trước cổng trường. Chẳng mấy chốc đã ở trên phố Rembrandt. Ê, La Fontaine, chuồn êm dữ ha! Đó là giọng của thằng Arthur. Elliot rủa thầm trong bụng. Đụng đầu với thằng này thì mệt rồi. Nếu chỉ đi một mình thì cậu đã cho thằng Arthur hít khói. Vốn là vô địch điền kinh, Elliot chạy nhanh hơn bất cứ đứa nào trong lớp. Nhưng hai đứa em gái sẽ làm cậu chậm lại. Hơn nữa, cậu không muốn bị gọi là thằng hèn. Vậy nên cậu mặc kệ cho mấy đứa cùng lớp bắt kịp và chặn đường. Khi điểm qua những đứa mà mình phải đối mặt, Elliot thở hắt ra, đồng thời cảm biến chi tiết của cậu hoạt động hết công suất. Elliot gọi năng lực quan sát của mình như thế. Nó cho phép cậu ghi nhận chỉ trong nháy mắt các chi tiết mà những người khác không thấy, và từ đó rút ra những suy luận thường là chính xác. Thằng nhóc Arthur đang đứng giữa đồng bọn, khoanh tay, cười nhếch mép. Móng tay của nó được cắt rũa cẩn thận và phủ một lớp sơn mỏng trong suốt. Cái đứa đầu gấu nhất lớp lại đi làm móng sao? Hành vi đó xứng đáng được đặt một biệt danh mới, Arthur Điệu Đà chẳng hạn. Đứng bên phải Điệu Đà là Theophine Đầu Trí, đang gãi gãi phía sau lỗ tai. Thằng mặt mụn đô con đó có nhiều điểm chung với một con cún, vì lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau Arthur. Còn ở bên trái của thằng Arthur là nhỏ Clara Bà Chằn, trong trạng thái kích động như thường lệ, miệng nở nụ cười hiểm độc. Sáng nay con nhỏ tới trường với một con mắt tím bầm. Và theo như tuyên bố thì nó mới hạ đo ván hai đàn chị 16 tuổi. Nhưng con nhỏ đó không lừa được cảm biến chi tiết của Elliot. Đến cuối giờ chiều, vết bầm chỉ nhạt đi thay vì chuyển màu. Rõ ràng là hóa trang. Vội đi cứu công chúa hả La Fontaine? Arthur chế giễu làm hai đứa còn lại cười như điên. Ồ, không cần, Elliot đáp. Chúng ta đã có một công chúa sơn móng tay ở đây còn gì. Clara Bà Chằn đần mặt nhìn thấy cái móng tay gặm nham nhở của mình rồi nhún vai hất hàm. Trong khi đó Arthur Điệu Đà đỏ mặt tía tai, giấu tay vào túi áo khoác. Thôi, tránh ra cho tụi này đi. Còn lâu, mày đừng hòng đi, chừng nào tụi tao chưa muốn. Arthur lên giọng đe dọa. Chloe nép vào người Elliot. Cậu siết chặt bàn tay co quắp của Juliet trong tay mình. Cậu biết con bé đã sẵn sàng cho Arthur nếm thử tuyệt chiêu đạp ống đồng của mình. Ờ, còn khuya nha cưng. Theophine lặp lại. Bọn tao chỉ cho tụi mày đi qua nếu... Đầu Trí tắc tị không nghĩ ra được gì. Nếu mày hát được một bài tình ca xến xúa tặng công chúa. Bà Chằn thêm vào. Đúng rồi, hát đi, hát đi. Hai thằng nhóc kia nhạo báng. Xin lỗi, đây không mang theo đàn. Elliot nói luôn. Tránh ra. Ồ, hiệp sĩ dũng cảm tức đỏ mặt rồi kìa. Arthur chế giễu. Tao có bài hát rồi. Clara la lên. Nghe nè. Bà Trần bắt đầu hát với chất giọng the thé, nhại lại một bài hát của một nam ca sĩ thời thượng mà tất cả đám con gái trong trường đều mê mẩn. Hiệp sĩ Elliot không sợ gì, không sợ gì gì gì. Hiệp sĩ Elliot không sợ gì, ngoài sợ thầy Mangin. Hai thằng con trai ôm bụng cười ngặt nghẽo, miệng nhại lại bài nhạc chế của con nhỏ Clara. Hết ý kiến với trò ngu ngốc của mấy đứa bạn cùng lớp, Elliot thở dài và dắt hai đứa em lùi lại để tránh bị cản đường. Hèn chưa kia, Arthur la lên, mới gặp chuyện có chút xíu mà đã cúp đuôi chạy rồi sao? Cha nào con ấy thôi, Thiếu Phìn đế thêm. Elliot dừng phát lại, cậu quay người đối mặt với đầu trí. Thằng này thì biết gì về ba cậu mà nói. Hài lòng vì được là trung tâm chú ý, Thiều Phìn đáp một cách rành rọt. Tao thừa biết tại sao ba mày không lên truyền hình nữa. Đã 6 tháng nay, ba mày nằm bẹp dí trong bệnh viện, nơi má ta làm việc. Nghe nói, đêm nào ông ta cũng la hét như bị chọc tiết. Đúng là hèn nhát. Quá lắm rồi. Elliot buông hai đứa em ra và lao vào Thiều Phìn để cho thằng nhãi láo xược một bài học. Đầu trí mất thăng bằng khiến cả hai đứa lăn xuống vỉa hè ướt đẫm nước mưa. Không bỏ lỡ cơ hội đánh lộn, Clara bà Trần lập tức nhập bọn. Cảnh tượng tiếp theo là một màn thượng cẳng chân hạ cẳng tay hỗn loạn. Elliot chống trả hai đứa kia rất quyết liệt. Một cơn đau nơi bàn tay trái khiến cậu thét lên. Con nhỏ Clara vừa cắn cậu chảy máu. Ê, có người! Arthur thình lình cảnh báo. Nãy giờ nó không tham gia đánh lộn mà rảnh tay đứng quan sát. Đúng là hai giáo viên của trường cấp 2 vừa xuất hiện ở góc đường. Họ mải mê trò chuyện đến nỗi không để ý thấy đám trẻ đang ẩu đà. Thiều Phìn lập tức đứng dậy rồi nắm áo Clara kéo lên theo. Con nhỏ tiếc nuối buông tóc Elliot ra trước khi băng đảng ba đứa nhanh chân tẩu thoát. Để lại Elliot nằm dưới đất, mình mẩy ướt nhem, tay bết máu, áo rách toạc và ê ẩm toàn thân. Chloe và Juliet tiến lại chỗ anh trai, nhưng cậu gạt phắt hai bàn tay của hai đứa em chìa ra cho mình. Cậu tự đứng dậy, miệng lầm rầm rủa xả. Hai cô giáo đi ngang qua ba anh em mà chẳng buồn đếm xỉa đến chúng. Khi Elliot bước vào căn hộ đẹp đẽ trên tầng 2 của một tòa nhà sang trọng ở đường Lisbon, cậu lập tức nhận ra các rắc rối chưa chấm dứt. Một chiếc vali hàng hiệu nằm trình hình trên ngưỡng cửa bên cạnh một đôi giày cao gót đặt ngay ngắn. Chiếc áo mưa đen treo trên móc. Mùi nước hoa quý phái thoang thoảng trong không khí. Khỏi nghi ngờ gì nữa, dì Christine đã về.
Giọng đọc Như Ngọc vừa chuyển tới các em những trang tiếp theo cuốn truyện Vương quốc trong mơ nằm trong bộ truyện Mộng giới Oniria của nhà văn Pháp Benedict Fleury Perry. Ở lớp học của Elliot vừa có thêm bạn mới, đó là Arthur, mà Arthur lại luôn muốn ra oai với Elliot. Vậy Elliot sẽ phải làm gì để bảo vệ mình trước những lời chọc ghẹo của cậu bạn đáng ghét này? Câu trả lời sẽ có trong những trang truyện tiếp theo vào ngày mai. Còn bây giờ, những người làm chương trình, thân ái, chào tạm biệt các em!